Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị số 03 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vẹn nguyên trong ký ức. Từ nhiều năm nay, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã trở thành một phong trào lớn trong hội cựu chiến binh các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phong trào đã đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực thôi thúc các cựu chiến binh vượt lên khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị số 03 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến cuối năm và trong quý 1 năm 2023, tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng nguyên vật liệu thiết yếu dự kiến còn nhiều biến động phức tạp khó lường, đòi hỏi công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cần tiếp tục chú trọng tăng cường nhằm tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2023. Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực theo chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số biện pháp. Theo đó, đề nghị các đơn vị địa phương theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có giải pháp ứng phó phù hợp, cập nhật sát tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý giá có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng tư liệu sản xuất quan trọng có giá biến động lớn. Tham mưu kịp thời các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Các sở tài chính chủ trì phối hợp với các sở ban ngành chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Theo dự báo, CPI năm 2022 sẽ trong tầm kiểm soát theo đúng mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, dịp lễ Tết, nhiều mặt hàng sẽ tăng giá theo quy luật. Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải cùng vào cuộc để bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra thiếu hàng sốt giá. Sáng ngày 16 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng. Dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng có quy mô 19,63 ha, với trên 206 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án, hiện chỉ còn một số ít hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Trong đó, hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hùng ở tổ dân phố 5 có 3 thửa đất, loại đất lúa với tổng diện tích trên 1.850 m² đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 751 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ ông Hùng chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, vân vân. Tuy nhiên, hộ ông Hùng vẫn chưa nhận tiền. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng đã trình bày phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 thửa đất của hộ ông Hùng. Các cơ quan chuyên môn của thành phố đã nghiên cứu hồ sơ thu hồi đất đối với hộ ông Hùng và khẳng định hồ sơ đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các thành phần dự họp cũng đã thảo luận và có ý kiến tham gia về việc phân giao nhiệm vụ của các lực lượng, thành phần tham gia cưỡng chế, nhận định tình hình sát thực tế để có những phương án xử lý tình huống phù hợp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị phường Gia Sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn thiện phương án cưỡng chế thu hồi đất, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất. Dự kiến thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2022. Chiều ngày 15 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản liên quan đến hoạt động báo chí, góp phần ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị trong đội ngũ người làm báo, để báo chí địa phương tuyên truyền đúng định hướng của Đảng và tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, Hội Nhà báo có 229 hội viên sinh hoạt ở 5 liên chi hội và chi hội. Năm 2022, các liên chi hội và chi hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra. Sản xuất đăng tải hàng chục nghìn tin bài về các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trên sóng truyền hình, truyền thanh, báo, tạp chí và cổng thông tin điện tử. Bên cạnh đó, hội đã duy trì tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Tổ chức các chương trình đi thực tế sáng tác để góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí. Triển khai vận động các nhà báo, hội viên tích cực tham dự các cuộc thi, giải thưởng báo chí do Trung ương, tỉnh tổ chức. Trong năm, Hội Nhà báo tỉnh tích cực và tham gia các hoạt động do tỉnh và Trung ương tổ chức. Là một trong 18 đơn vị được Ban tổ chức Hội báo toàn quốc tặng giấy khen vì đã có đóng góp tích cực vào thành công Hội báo Xuân toàn quốc năm 2022. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Đã tuyển chọn và gửi 20 tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải báo chí quốc gia. Năm 2023, Hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng kế hoạch, quy chế, điều lệ, thành lập các hội đồng, triển khai thực hiện Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên và tổ chức trao giải lần thứ nhất vào năm 2024. Tham mưu và phối hợp tốt việc tổ chức giao ban báo chí hàng tháng và xử lý các vấn đề báo chí nêu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023 của các chi hội, liên chi hội. Ngày 14 tháng 12, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện Đỗ Văn Hùng, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú thôn Chùa, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, vận chuyển 60 bình chứa khí cười N2O trên xe ô tô bán tải biển kiểm soát 29D12688. Đỗ Văn Hùng khai nhận số bình chứa khí cười N2O trên được Thái Duy Đức, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú Phố Me, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, thuê trở đến thành phố Thái Nguyên để bán. Tại thời điểm kiểm tra, anh Hùng không cung cấp được hóa đơn chứng từ gì liên quan đến nguồn gốc hàng hóa đang vận chuyển. Đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và niêm phong tạm giữ đối với toàn bộ số hàng hóa nêu trên cùng xe ô tô để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 8 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện trên xe ô tô tải biển kiểm soát 99C19989, trên xe có 71 bình kim loại do anh Phạm Cao Huấn, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh điều khiển. Tại thời điểm làm việc, lái xe đồng thời là chủ hàng chưa cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh khí N2O. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xác minh để xử lý theo quy định pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 13 vụ việc liên quan đến hoạt động kinh doanh buôn bán khí N2O, thu giữ 294 bình chứa khí N2O các loại và hàng nghìn quả bóng. Riêng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 9 vụ, thu giữ 171 bình khí N2O, khí cười các loại. Ngày 15 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng phòng cháy chữa cháy và ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ chuyên môn công an tỉnh và thành phố phổ biến kiến thức pháp luật và kiến thức cần thiết về phòng cháy chữa cháy như nội quy, quy định, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, các kiến thức cơ bản, phổ thông về cháy nổ trong lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, cách tổ chức thoát nạn khi xảy ra cháy, cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng và trực tiếp thực hành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường cũng tổ chức ra mắt tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố số 7. Theo đó, tham gia tổ có 28 hộ dân, chủ yếu là các hộ sản xuất và kinh doanh ở khu vực chợ Minh Cầu. Khi tham gia mô hình, ngoài trang bị cảnh báo cháy công cộng, một biển báo của tổ, thì mỗi gia đình sẽ trang bị ít nhất một bình cháy chữa cháy và các dụng cụ phá rỡ thông thường. Tại buổi ra mắt, các hộ còn được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, được cấp phát tài liệu cẩm nang phòng cháy chữa cháy trong gia đình, tải app 114 báo cháy. Tổ cũng đã bố trí 3 hộp chữa cháy công cộng, có trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Việc ra mắt tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tổ dân phố 5 góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở, chủ kinh doanh trên địa bàn trong việc chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra. Trong tháng 12, Phòng Dân tộc thành phố Thanh Nguyên phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Phúc Triều, Sơn Cẩm, Linh Sơn và Thịnh Đức. Tham gia hội nghị tại các xã trên có gần 500 đại biểu là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng phó xóm, chi hội trưởng, phó các đoàn thể ở xóm, người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu. Các đại biểu đã được cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và Luật tiếp cận thông tin, một số hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, biện pháp phòng ngừa và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trên không gian mạng. Với cách thức tuyên truyền thông qua những tình huống, câu chuyện đã xảy ra trên thực tế, từ đó phân tích theo các quy định của pháp luật đã quy định, đã đưa các nội dung của Luật An ninh mạng và Luật tiếp cận thông tin đến người dân một cách dễ hiểu và gần gũi hơn với cuộc sống. Một số quy định cốt lõi cơ bản được tóm tắt một cách dễ hiểu và chính chiếu trên màn hình để các đại biểu dễ dàng ghi nhớ. Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nội dung nằm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, trận bom B-52 tại Ga Lu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thanh Nguyên vào đêm Noel năm 1972 đã cướp đi sinh mạng của 60 thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Trong trận bom tàn khốc đó, 7 thanh niên xung phong đã may mắn sống sót. Họ vẫn luôn nhớ về những đồng đội đã ngã xuống với niềm tiếc thương vô hạn. Bà Lương Thị Hội, hiện cư trú tại xóm Đồng Ngõ, xã Bản Ngoại, Đại Từ, là một trong số những người đã may mắn sống sót sau trận bom năm ấy. Người phụ nữ gan dạ, hai lần bị bom giật, bom văng, chết đi sống lại, không hề run sợ, nhưng lại oà khóc mỗi khi nhắc về đồng đội. Bà Hội nhớ lại, hôm ấy chúng tôi làm việc từ sáng sớm cho tới lúc mặt trời lặn, vừa nhận được lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị ăn cơm, thì tiếng máy bay ầm ì rõ dần trên đầu. Còi báo động hú lên, chúng tôi được lệnh xuống hầm trú ẩn. Thình lình cả mặt đất rung lên bần bật, căn hầm sập xuống, cả một khối bê tông lớn cùng đất, đá, nặng hàng nghìn tấn đè lên xương thịt con người. Bom nổ không chỉ làm sập hầm mà còn tạo sức ép kinh khủng. Bản thân tôi cũng bị hất tung lên cao, bắn vào giữa đống bê tông đổ nát. Chợt từ đống bê tông gần đó, tôi nghe rõ tiếng gọi yếu ớt của anh Hoàng Văn Thắng, quê ở thôn Nà Ruồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn. Hội ơi, cứu anh! Tôi sau đó cũng bất tỉnh. Còn bà Nguyễn Thị Hồng Nhung ở xóm Bản Ruồng, thị trấn Chợ Đồn, Bắc Cạn, xúc động kể. Lúc đó chúng tôi đều ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, ăn chưa biết no, nhưng đều ý thức được trọng trách của mình. Tất cả anh chị em thanh niên xung phong đại đội 915 luôn sát cánh cùng các đại đội bạn, bảo đảm giao thông, vận chuyển, bốc rỡ hàng hóa. Nhiều khi phải làm việc thâu đêm, lấp hố bom, vá ổ gà, để từng đoàn xe vận tải chuyển quân lương ra mặt trận. Là thanh niên xung phong, không trực tiếp cầm súng, vũ khí, trong tay chỉ là cuốc, sẻng, xà beng, nhưng ai nấy đều hừng hực khí thế. Có những hôm cả đội làm việc ngay lúc bom thù vừa lặng tiếng, mùi khói đen còn khét, đất cát lem nhem, mồ hôi bết mặt. Bà Nhung kể tiếp, ngay từ sáng sớm hôm ấy, chúng tôi xếp hàng điểm danh, ban chỉ huy đại đội phổ biến tinh thần, nhiệm vụ quan trọng, nên đội 91 được huy động đến Ga Lu Xá bốc rỡ, giải tỏa hàng hóa. Khí thế sôi sục, 100% đội viên của đại đội đều xung phong, sẵn sàng nhiệm vụ. Một số chị bị thương trước đó ít ngày cũng xung phong. Triệu Thị Nhìn cùng các bạn mới 15 tuổi, vóc dáng như cái que cũng đòi tham gia. Đêm Noel định mệnh đã lùi xa, nhưng nhắc nhớ đến đồng đội của mình, bà Hội, bà Nhung lại bật khóc, vẹn nguyên trong ký ức. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã trở thành một phong trào lớn trong hội cựu chiến binh các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phong trào đã đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực thôi thúc các cựu chiến binh vượt lên khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2018, cựu chiến binh Vũ Thanh Bình, xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn, đầu tư xây dựng trang trại nuôi vịt Pháp lấy trứng. Sau 4 năm phát triển, hiện nay trang trại gia đình ông Bình có diện tích trên 5.000 m2 chuồng trại, quy mô trên 10.000 con vịt. Thu nhập từ tiền bán trứng sau khi trừ chi phí được hơn 300 triệu đồng trên một tháng. Cựu chiến binh Vũ Thanh Bình, xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Trong giai đoạn đầu gia đình xây dựng thì cũng báo cáo là nó rất là khó khăn. Khó khăn về cái kỹ thuật, về tất cả nguồn vốn cũng được trong chi hội là cũng có cái động viên. Và thứ hai là tạo cái điều kiện để cho gia đình và hội viên như chúng tôi để phát triển. Hiện tại chúng tôi giờ gia đình có 3 trại thì nuôi vào hơn 10.000 con. Thì tới đây đang phát triển nuôi thêm một trại nữa khoảng độ 5.000 con nữa.
Để thúc đẩy phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, thời gian vừa qua, Hội cựu chiến binh xã Cao Ngạn đã thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi với hơn 20 hội viên. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, nhiều cách làm hay trong phát triển kinh tế đã được các hội viên cựu chiến binh nhân rộng. Cựu chiến binh Ngô Văn Sơn, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ kinh nghiệm.
Xây dựng trang trại xong thì mình phải hướng dẫn cho anh em, thứ nhất là về vấn đề chăn nuôi, kỹ thuật ra làm sao và cái hướng định hướng là thả gà ở đâu và bán như thế nào, có thị trường ra sao, và anh em cũng đạt kết quả tương đối tốt và ổn định.
Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 21.000 hội viên. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, đồng thời phối hợp với các ngân hàng làm thủ tục cho hàng nghìn lượt gia đình cựu chiến binh vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 33 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều gia đình cựu chiến binh đã có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, 23 trên 32 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không còn hộ gia đình cựu chiến binh nghèo. Ông Cao Xuân Kiên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
5 năm trước ấy, tỷ lệ hộ nghèo ấy thì là của Hội cựu chiến binh xã Hướng Thượng thì khoảng 2,5%. Đến bây giờ thì còn khoảng độ 1,15%. Năm 2023 này là chúng tôi sẽ phấn đấu là sẽ giảm được 2 hộ nghèo.
Nói về định hướng trong thời gian tới của hội, ông Lã Đức Thành, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm tiếp theo, Thường trực Thành hội đã xây dựng kế hoạch tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn vốn vay từ Trung hội, từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức cơ sở hội để áp dụng vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, phát huy hiệu quả những mô hình có hiệu quả, nhân rộng trong toàn thành phố để thực hiện trong những năm tiếp theo.
Phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống các hội viên và xây dựng nông thôn mới ở địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. 5. Giám sát tối cao. 5.1. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 3 bộ trưởng và Tổng thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ, thanh tra. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn là chúng và đúng, là các vấn đề mang tính thời sự được cử tri, nhân dân cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ. Các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nêu câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao. Các vị bộ trưởng, xây dựng, thông tin và truyền thông, Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trong thời gian tới. Các vị Phó Thủ tướng, các vị Bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã tham gia giải trình nghiêm túc, giúp làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, trong đó yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể về những việc phải làm và thời hạn hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực được chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6. 5.2. Trên cơ sở kết quả bám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực công tác giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thường xuyên đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách pháp luật đã ban hành để kịp thời điều chỉnh những bất cập, mâu thuẫn, tập trung xây dựng chính sách quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn đối với các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, qua đó nâng cao tối đa hiệu quả, huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực đất nước để phát triển nhanh và bền vững.
Mục thông tin quảng cáo.
Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ mùa khô và dịp lễ hội Tết Nguyên đán. 1. Đối với các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở, cần tổ chức tốt hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy trong sản xuất kinh doanh đến cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và khách hàng. Thường xuyên và định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy, xây dựng và củng cố hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh, chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản khi cháy xảy ra, tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ tại cơ sở và khu dân cư, đặc biệt là vào thời điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ để phát hiện và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. 2. Đối với các hộ gia đình cần đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy và biết cách sử dụng những phương tiện này, chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết, cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng đèn sợi đốt, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm, không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. 3. Khi xảy ra cháy, phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết, ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy vách tường, chăn chiên, đồng thời gọi ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số điện thoại 114 hoặc ứng dụng báo cháy 114 và tích cực tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Với ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm eTax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng eTax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienttu.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt eTax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt eTax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng eTax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô, rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.